Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Giác Ngộ Giải Thoát. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, cụm từ giác ngộ giải thoát là một từ hết sức là thâm thúy mà người Phật tử chúng ta ai cũng thường nghe, và không những nghe mà chúng ta còn dùng để chỉ cho sự tiến tu của mình. Tuy nhiên, để có một khái niệm và để cho đơn giản trong vấn đề tu tập, chúng tôi xin được gợi ý đến đại chúng cụm từ giác ngộ giải thoát với ý nghĩa là có nguyên nhân thì đương nhiên có kết quả. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy dễ dàng trong vấn đề thực tập hơn. Còn nếu cứ nói tới giác ngộ giải thoát, có nhiều khi chúng ta nghĩ là mình không có khả năng giác ngộ. Vì vậy mà vấn đề giải thoát là một vấn đề hết sức là xa vời. Do vậy mà hiểu là có nguyên nhân thì đương nhiên có kết quả, chúng tôi nghĩ là nó dễ áp dụng trong vấn đề thực tập của chúng ta nhiều hơn. Trước khi nói đến vấn đề giác ngộ giải thoát theo quan điểm Đạo Phật, chúng tôi xin chia sẻ đến đại chúng một vài ý tưởng vui của trung niên thi sĩ Bùi Giác. Theo ông định nghĩa về cụm từ giác ngộ, có nghĩa là trực nhận ra một sự thật dẫn đến một hậu quả của nó. Chẳng hạn như khi nói đến một cuộc tình giữa hai người mới quen nhau, nhà trung niên thi sĩ đó nói như thế này: thế rồi tôi mới biết ra, gặp là thế ấy, thương là thế thôi. Khi gặp nhau, thương nhau rồi thì phải có hẹn hò. Và những cuộc hẹn hò một khi đã chín mùi thì dẫn đến hôn nhân, đó là phải cưới nhau và sống chung với nhau. Khi đã cưới và sống chung với nhau thì nhà trung niên thi sĩ đó nói như thế này: thế là tôi mới biết ra, thương là thế ấy, cưới là thế thôi. Cưới nhau, sống chung với nhau mà cuộc tình không trọn vẹn, phải đi đến cảnh ly thân hay là ly dị, thì sự giác ngộ của trung niên thi sĩ đó, ông ta nói như thế này: thế rồi tôi mới biết ra, gây là thế ấy, ly dị là thế thôi. Đó là nói tới những trường hợp cuộc tình quen nhau. Nhưng mà nói đến trường hợp của các học sinh đến những kỳ thi, có những học sinh thi đậu thì không nói cái nào, nhưng mà có những học sinh thi không đậu thì nói rằng là thế rồi tôi mới biết ra, học là thế ấy, rớt là thế thôi. Còn nói đến những người mà làm ở trong sở thì đương nhiên có nhiều khi nó không có vừa lòng tỏa ý với mình. Mà không vừa lòng tỏa ý với mình thì lúc bây giờ mới Thế rồi tôi mới biết ra, gây lộn là thế ấy, bị đuổi sở là thế thôi. Đối với những anh chàng mà bài bạc rượu chè, thì nói rằng là thế rồi tôi mới biết ra, mê bài là thế ấy, thua sạch tiền là thế thôi. Có những người đi ngoài đường, nhưng mà chỉ biết tới bản thân của mình thôi, cứ băng đường mà đi chứ không cần biết tới ai. Cho nên rồi cuối cùng nhà trung niên thi sĩ đó mới nói như thế này: thế rồi tôi mới biết ra, đụng xe là thế đó, què giò là thế thôi. Kính thưa đại chúng, nghĩa là đối với nhà trung niên thi sĩ này, ông có cái đầu óc rất là trào phúng. Ông nói rất nhiều về trường hợp của sự giác ngộ và giải thoát theo khía cạnh của ông. Nhiều khi đọc tới chúng ta thấy có một cái gì đó vui, nhưng mà nhìn kỹ thì chúng ta thấy không có hoàn toàn vô lý. Đương nhiên là nó có nhân và nó dẫn tới kết quả. Đó là một vài sự giác ngộ được ghi lại theo quan điểm trên thế gian, mà qua đó là nhà trung niên thi sĩ Bùi Giảng đã khai triển trong vấn đề ông sống với cuộc sống thực tế. Tuy nhiên theo quan điểm chủ yếu của Đạo Phật, Đức Phật dạy tất cả mọi người muốn giải thoát khổ đau thì lâu đài giải thoát đó phải được xây dựng trên nền tảng của sự giác ngộ. Nghĩa là trước và trên hết là chúng ta phải có giác ngộ và sau đó mới có giải thoát. Quả thật như vậy, bởi vì có biết đúng thì chúng ta mới làm đúng. Như vậy giác ngộ giải thoát là phải theo liền với nhau, không thể tách rời. Nếu một người cầu giải thoát mà không có giác ngộ thì sự mong cầu đó nó trở thành viển vông, thiếu thực tế. Như những người mắc bệnh nghiền ngập, muốn bỏ mà không có một ý thức về sự tai hại của vấn đề nghiền ngập gây ra, trong khi đó cứ lo chạy thầy bùa, thầy pháp cho khỏi nghiền, thì đó là hành động xa rời thực tế, không bao giờ đạt được. Kính thưa đại chúng, muốn bỏ được bệnh nghiền ngập ác phiền, chính người đó phải nhận thức rõ ràng cái sự tai hại của cơn nghiền nó hành hạ như thế nào. Rồi chính bản thân của người đó tự hứa hẹn không có tái phạm. Có như thế thì người đó mới có khả năng thành công trong việc bỏ ác phiền. Như vậy mọi khổ đau hay là mọi hạnh phúc trong đời sống, tất cả đều do hành động của con người tạo ra. Là chúng ta tạo xấu thì chúng ta chuốc quả xấu, mà chúng ta tạo tốt thì chúng ta chuốc quả tốt. Muốn giải thoát mọi khổ đau, chúng ta trước và trên hết là phải giác ngộ, cương quyết đập tan mọi nguyên nhân sinh ra đau khổ. Nhưng đau khổ đã chấm dứt thì đương nhiên quả đau khổ không còn. Vì vậy mà giác ngộ giải thoát là cốt lõi của Đạo Phật. Bàn về sự giác ngộ, có thể nói rằng có rất nhiều điều để chúng ta phải lưu tâm, chúng ta phải nhận thức. Tuy nhiên ở đây có 6 căn bản cần thiết chúng ta cần phải thực tập giác ngộ. Trước và trên hết, xin được giới thiệu đến đại chúng giác ngộ về khổ đau. Kính thưa đại chúng, người mà chúng tôi nghĩ là không bao giờ mất hẳn ấn tượng trong lòng của mọi người Phật tử chúng ta, đó là hình ảnh của Thái tử Tất Đạt Đa. Hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa dù cho là bao nhiêu ngàn năm có trôi qua đi nữa, nhưng mà khi nhắc đến, chúng ta vẫn thấy dường như đâu đây có hình ảnh của Ngài. Khi còn là một thái tử, sau khi chứng kiến sự sanh và bệnh chết của con người, thấy được nguyên nhân của đau khổ, Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết tâm xuất gia tìm đạo. Sau khi đạt đạo, Ngài thấy rõ trong tất cả mọi đau khổ, chỉ sanh tử luân hồi là cái khổ to lớn, dai dẳng hơn cả. Cho nên ngót 49 năm Ngài thuyết pháp, cốt lõi chỉ rõ con đường giải thoát sanh tử luân hồi cho chúng sanh. Đức Phật Ngài luôn luôn tập trung ở cái điểm đó. Đồng thời Ngài dùng phương tiện, Ngài vạch bày, Ngài chỉ rõ những phương pháp để cho chúng ta làm thế nào đó giảm thiểu những khổ đau, những nhọc nhằn, những phiền muộn cho chúng sanh chưa đủ khả năng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Có thể nói rằng trong tất cả chúng sanh đó có cả chúng ta. Một khi mà chúng ta ý thức được, giác ngộ được những cái đau khổ, thì đương nhiên chúng ta phải có một sự thao thức làm thế nào để chúng ta thoát khổ. Thoát khổ xong rồi, khổ không còn, thì đương nhiên là cái sự giải thoát đó nó cũng đi liền theo sau. Bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng yếu tố căn bản cần phải được giác ngộ thứ hai, đó là giác ngộ nghiệp duyên. Kính thưa đại chúng, chúng sanh vì si mê cho nên tạo nghiệp. Sức nghiệp đó nó lôi cuốn, nó kéo chúng sanh đi vào con đường sanh tử luân hồi. Vậy do nghiệp dẫn dắt cho nên chúng ta cứ trôi nổi hết ở nơi này thì đến cảnh giới khác. Nghĩa là chúng ta có khi hưởng phước ở cõi trời, khi thì chúng ta la hét, chúng ta gấu ó ở cảnh giới Atula. Có khi thì nửa khóc nửa cười, nửa méo máu ở cõi người. Có khi thì chúng ta kêu la thảm thiết ở cảnh giới địa ngục. Có lúc thì chúng ta thất thểu đói khát trong loài ngạ quỷ. Và có khi chúng ta sống một cuộc sống ngu si đần độn ở trong cảnh giới của súc sanh. Đang lúc bị nghiệp dẫn như vậy, chúng ta cũng có gặp những cảnh vui, những cảnh buồn. Tuy nhiên sống trong cái vui, cái buồn đó chỉ là cái vui, cái buồn của một sự trá hình. Mà hiện thời nếu chúng ta không giác ngộ thì đương nhiên chúng ta không biết được. Bây giờ chúng ta giác ngộ về nghiệp duyên, chúng ta mới thấy được cái vui nó mỏng manh, nó tạm bợ. Cái buồn đương nhiên cũng là mỏng manh, cũng tạm bợ. Rốt cuộc nó cũng đều tan biến theo thời gian. Là vui buồn rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian. Là hạnh phúc, là êm ấm, là sung sướng cũng đều tan biến theo thời gian năm tháng. Kính thưa đại chúng, như vậy nghiệp là hành động tạo tác của con người, hay nói một cách khác, nghiệp là động lực thúc đẩy, lôi kéo chúng sanh đến nơi thọ quả. Cụ thể hơn, chúng ta có thể hiểu nghiệp là sức bảo tồn mạng sống hiện tại của con người. Do hành động tạo tác nhiều lần nó thành thói quen, do vậy mà nó có sức mạnh lôi cuốn con người theo thói quen. Đó chính là nghiệp. Ban đầu chúng ta có thể làm chủ trong vấn đề tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp thành rồi là chi phối chúng ta. Chẳng hạn như có những người cũng đã tự hào và nói với chúng tôi rằng: thưa thầy, tụi con á, uống rượu chỉ là uống chơi thôi, chứ muốn bỏ lúc nào cũng bỏ. Hay là hút thuốc cũng vậy, chỉ là vấn đề xã giao thôi, chứ còn mà muốn hút là hút, mà muốn bỏ là bỏ. Thực sự khi mà nó chưa lâm vào cảnh nghiện ngập thì nó thì rất là dễ. Lúc đó nghĩ là mình có thể tự chủ được. Nhưng mà khi đã nghiện ngập rồi thì mới nói rằng là: dạ thưa thầy, nói thì nói về cho khó bỏ lắm. Lúc đó bị nghiệp nó chi phối lại chúng ta, nó làm chủ chúng ta. Nhưng người khi mà mới tập uống rượu thì nghĩ rằng là chỉ hớp một hớp thôi, đâu có gì, chúng ta có thể tự chủ được. Tuy nhiên khi mà đã nghiện rồi, đã nghiện ngập rượu rồi, thì nó dắt chúng ta sống trong cảnh lang thang trong sáu nẻo luân hồi. Tất cả đều do sở tập của mình mà nó thành. Thực sự điều đó rất là rõ ràng. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta chủ quan quá. Chúng ta cứ nghĩ là mọi việc sẽ không ảnh hưởng gì tới chúng ta. Hoặc là có nhiều khi chúng ta không biết, rồi cuối cùng chúng ta bị những đam mê tham muốn của chúng ta, nó tạo thành một thói quen, nó trở thành cái nghiệp rồi, thì chúng ta khó mà bỏ được. Nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta mới thấy vấn đề tạo nghiệp của chúng ta đó, nó tương tự giống như là mũi tên một khi mà rời dây cung rồi đó, thì nó bay bổng trong không trung là do sức đẩy. Một khi mà sức đẩy không còn thì mũi tên đó nó phải rơi. Sự sống của chúng ta cũng vậy. Tất cả đều do sức của nghiệp. Gió nghiệp nó thu hút từ tứ đại ở bên ngoài vào thân. Rồi cũng do gió nghiệp từ ở trong thân nó thải ra ngoài. Gió nghiệp mà dừng thì thân của chúng ta cũng hoại diệt. Cho nên sự tồn tại thân của chúng ta hiện nay có thể nói là một sự nối tiếp của những đời kiếp ở trong hiện tại cũng như là sau này. Tất cả cũng đều do nghiệp. Còn nghiệp là còn sự sống và tiếp nối sự sống. Như vậy nghiệp đã chủ động chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi, làm cho chúng ta khi thì ở cõi trời, khi thì ở cõi Atula, khi thì ở cõi người, khi thì ở súc sanh, khi thì ở cảnh giới địa ngục ngạ quỷ. Điều đó không chừng. Như vậy nghiệp muôn hình vạn trạng, có rất nhiều thứ. Nhưng mà đơn giản thì quý vị chỉ nhớ hai nghiệp, đó là ác nghiệp và thiện nghiệp. Thiện nghiệp tức là những hành động tạo tác thành những thói quen nghiệp thiện. Thì nghiệp này nó sẽ dẫn dắt chúng ta sanh về các cõi lành. Các cõi lành mà tất cả mọi người Phật tử chúng ta ai cũng biết, có thể là sanh về cõi Phật, có thể là sanh về cõi trời, và có thể là sanh về cõi người. Còn nói về ác nghiệp tức là những hành động tạo thành thói quen của ác nghiệp. Ác nghiệp đó nó sẽ lôi cuốn chúng ta vào con đường dữ, sáu nẻo luân hồi, tùy theo nghiệp lành cao thấp mà chúng ta sẽ sanh ở cõi trời, cõi Atula, cõi người. Và nghiệp dữ tùy theo nặng hay nhẹ mà chúng ta sanh vào ba đường dữ, đó là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Vì thế mà lành dữ đều do nghiệp. Nghiệp chính là hành động hàng ngày của chúng ta. Do vậy muốn tương lai của chúng ta có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cũng do chúng ta quyết định. Chính chúng ta làm chủ vận mạng của chúng ta. Không ai khác có thể đem lại hạnh phúc hay là đau khổ cho chúng ta, kể cả Đức Phật. Chúng ta không lạ lùng gì khi mà còn sinh tiền, Đức Phật Ngài xác định Ngài không phải là một vị thần, Ngài không phải là một vị tối thượng có quyền ban phước giáng hòa, mà Ngài chỉ xác định Ngài là một người thầy chỉ đạo. Những gì mà Ngài chỉ cho chúng ta thực hành thì chúng ta có kết quả. Ngài không có quyền là thưởng thiện hay là phạt ác. Ngài chỉ đường thôi, Ngài chỉ khuyến khích. Còn chúng ta có làm hay không, phước hay nghiệp đều do chúng ta định đoạt. Số phận của chúng ta trong hiện tại hay là trong những đời kiếp tương lai cũng đều do chính mình. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, có hai loại nghiệp thiện và nghiệp ác. Trong hai loại nghiệp thiện và nghiệp ác này có hai thứ lớp khác nhau. Thứ nhất là tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Thứ hai là định nghiệp và bất định nghiệp. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng ý nghĩa của tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Kính thưa đại chúng, nói về tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp, Có thể nói rằng hàng ngày chúng ta gây tạo nghiệp lành cũng có mà nghiệp dữ cũng có. Dù cho là lành hay dữ, tất cả nó đều tích tụ lại chứ không có mất. Đến một lúc nào đó nó hình thành, dẫn dắt chúng ta đến chỗ tương ứng thọ sanh, thì cái đó gọi là tích lũy nghiệp. Vào lúc thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có một ông quan đại thần trong dòng họ Thích tên là Thích Maha Nam đến bạch với Phật. Bạch Đức Thế Tôn, hàng ngày con giữ năm giới tu thập thiện, nếu đi đường gặp cọp dữ nó ăn, gặp voi dữ nó hại, lúc mà con chết bất đắc kỳ tử như vậy thì con sẽ được sanh về đâu? Đó là câu hỏi của Thích Hamanam. Và trong cuộc sống hiện tại này cũng có nhiều người hỏi: dạ thưa thầy, chúng con biết tu thiện nghiệp, nhưng mà lỡ trong lúc lái xe, nếu mà rủi ro xảy ra những tai nạn thì sanh về đâu? Kính thưa đại chúng, nếu những ai có câu hỏi này thì quý vị cũng được trả lời chung. Đức Phật Ngài đáp như thế này: như một cây to đang nghiêng hẳn về bên nào, khi đó tâm niệm thiện đẩy mạnh hoặc tâm niệm ác đẩy mạnh thì theo đó thọ sanh, đó chính là cần tử nghiệp. Như vậy khi mà chúng ta có một cái ý niệm làm lành muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hay là muốn về Đâu Xuất Viện của Đức Di Lặc, muốn về Đông Phương Tịnh Độ của Đức Phật Dược Sư, nghĩa là chúng ta có một ý niệm và chúng ta hành trì, thì cho dù là chết kiểu nào đi nữa chúng ta cũng cứ sanh về đó. Nó giống như tương tự một cây đài thọ mà nghiêng về bên nào, một khi mà bị gió to lớn làm cho cây đại thọ đó sụp ngã xuống thì đương nhiên cây đại thọ đó cũng nằm về chiều hướng của nó, đang nằm trong vị trí đó. Do vậy mà đối với người Phật tử, chúng ta phải ghi nhận một điều: tích lũy nghiệp và cần tứ nghiệp hết sức là quan trọng. Đừng đợi đến khi mà chết rồi mới tu. Đừng đợi phủi chân ngồi lên bàn thờ rồi con cháu mời cho đông bà con họ hàng tới, vật heo vật bò để mà đãi, để mà hồi hướng công đức, thì cái đó khó sanh về Tây Phương Cực Lạc lắm. Là bởi vì sao? Giết bò giết heo thì phạm vào cái tội sát sanh. Đối với người quá vãng, đáng lý ra là không tạo nghiệp để mà mang về đời kiếp tương lai. Bây giờ người thân của mình vì mình mà giết hại để hồi hướng cho mình thì chẳng khác nào tạo thêm cái nghiệp để cho mình mang đi. Chẳng khác nào mình đã đi đường xa nặng nề, mệt mỏi rồi, bây giờ còn gửi thêm cho mình ít bao cát nữa, có phải là khổ đời không? Cần tự nghiệp và tích lũy nghiệp hết sức là quan trọng. Đừng đợi đến khi gần chết rồi mình tu thì là quá trễ. Do vậy, đối với người Phật tử phải coi cần tự nghiệp và tích lũy nghiệp là điều cần phải thực tập chính bản thân mình ngay từ bây giờ. Đối với việc tu tập, có thể chúng ta cũng cần trợ niệm bằng cách nhắc lại giả pháp cho người sắp chết, cho họ tỉnh giác, hoặc là tụng kinh niệm Phật theo sở thích hàng ngày của họ để mà khiến họ có thêm sức mạnh để cho họ đi trên con đường đã chọn. Chỉ có cách đó là chúng ta có thể trợ duyên cho những người sắp lìa đời. Đó là nói về tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng định nghiệp và bất định nghiệp. Kính thưa đại chúng, như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, thân miệng ý nó cộng tác tạo nên nghiệp lành hay là dữ, thì kết quả tất yếu cũng theo đó mà thọ nghiệp lành hay là nghiệp dữ. Trong khi đó, nếu có nghiệp do thân miệng ý riêng rẽ tạo nghiệp lành hay là nghiệp dữ, kết quả có thể thay đổi được, gọi là bất định nghiệp. Còn trong trường hợp những nghiệp do thân miệng ý tạo nên không thay đổi được, gọi là định nghiệp. Kính thưa đại chúng, bây giờ giới thiệu đến đại chúng yếu tố căn bản giác ngộ thứ ba, đó là giác ngộ về thiện nghiệp. Như chúng ta đã biết, thân miệng ý là chỗ phát xuất nghiệp lành hay là nghiệp dữ. Bây giờ chúng ta đã thấy được cái nguy hiểm của thực nghiệp, cho nên chúng ta phát tâm quy y và cũng phát nguyện xin giữ năm giới. Năm giới mặc dầu là đơn giản, nhưng mà công năng của nó nếu mà chúng ta thực tập cho trọn vẹn thì phải biết rằng hiệu quả đó to lớn vô cùng. Hiệu quả đó có thể tạo dựng một nền hạnh phúc gia đình hết sức là vững chãi, mà không phải chỉ là căn bản tạo dựng hạnh phúc trong gia đình của chúng ta không mà thôi, mà ngoài cộng đồng, ngoài xã hội, ngoài thế giới nữa là khác. Nếu mà giữ và thực hành cho đúng năm giới như vậy, phước đức đã là vô cùng rồi. Giữ trọn năm giới là chúng ta đóng hẳn cánh cửa của ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Giữ trọn vẹn năm giới là chắc chắn chúng ta không bao giờ bước chân tới ba chỗ này. Thành ra vì vậy Đức Phật chế ra năm giới là phương tiện giảm thiểu những đau khổ cho con người trong cuộc đời hiện tại này và cuộc sống tương lai. Ý của Đức Phật thì muốn như vậy, nhưng mà có được bao nhiêu người hiểu, có được bao nhiêu người đã hành trên thế giới này? Chỉ có một số người tin tưởng vào khả năng này và chấp hành, trong đó có chúng ta. Thành ra vì vậy thực sự chúng ta cũng nên tự mừng. Còn đối với những người mà họ không tin tưởng vào những điều này, họ luôn luôn tìm cách sát phạt nhau, làm đau khổ cho nhau, thì đương nhiên họ là cái người tự mở ba cánh cửa đi xuống địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là địa ngục vô môn hữu khách tầm, nghĩa là ba đường dữ này cửa thì không thấy đâu cả, nhưng mà người không có thiện căn thiện duyên gặp Phật pháp thì là cứ nao nức, lại cứ muốn mở cửa đi tới ba con đường này. Chúng ta là Phật tử, chúng ta ý thức được điểm này, chúng ta giác ngộ được thiện nghiệp. Nếu mà chúng ta giữ trọn vẹn năm giới người Phật tử tại gia, 10 giới thiện, thì chúng ta sẽ được sanh lên cõi trời, là con đường cao lành nhất trong 6 đường. Giữ được 10 điều thiện và tu đủ 3 nghiệp nơi thân của mình, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành. Ở nơi miệng là chúng ta không nói dối, không nói lời lật lọng, không nói hung dữ, không nói lời theo dệt. Và trong ý của chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si mê, tức là chúng ta không có tà kiến. Thì như vậy chúng ta đã là người có rất nhiều hạnh phúc rồi. Tà kiến mà chúng tôi vừa nhắc đến quý vị, đó là những nhận định lệch lạc không đúng sự thật. Sở dĩ mà người có tà kiến là do si mê mà ra. Vì si mê cho nên không nhận đúng được đâu là thật, đâu là không thật. Thành ra vì vậy mình cứ ăn bừa mình nói càng, đổ thừa người này, mình vung vãi người kia, tạo ra không biết bao nhiêu sự đau khổ cho chính bản thân mình, và đồng thời cũng tạo ra không biết bao nhiêu sự đau khổ cho người thân của mình và những người xung quanh. Thành ra vì vậy Phật dạy thấy đúng nhân quả là chánh kiến. Do vậy đối với người Phật tử chúng ta, đừng nghĩ tới một chuyện gì cho nó xa vời. Đừng bao giờ tìm một ông Phật nào cho cao xa. Đừng bao giờ tìm ông Bồ Tát nào đó để gọi là đối tượng cho mình cung kính. Mà ngay trong cuộc đời này, chúng ta cứ nghĩ trở lại bản thân của mình. Mình làm cái gì đúng với chánh pháp, không đau khổ mình mà không có đau khổ người. Đó là chúng ta thấy được việc chúng ta làm. Có nghĩa là chúng ta thấy được nhân là chúng ta không tạo nghiệp ác, thì đương nhiên quả nó cũng không có phải là ác, không có tệ. Đó chính là chánh kiến. Chỉ cần chánh kiến thôi là việc tu học của chúng ta cũng đã khá lắm rồi. Như vậy ba nghiệp biết tu thiện, có nghĩa là chúng ta đã tạo nguồn an lạc hiện tại và mai sau. Ngược lại, ba nghiệp mà chúng ta tạo đầy đủ 10 điều ác là nhân của địa ngục, đó là điều chắc chắn. Một khi mà nghiệp đã tới, có nghĩa là đã định nghiệp rồi, là không thay đổi được. Kính thưa đại chúng, bây giờ là lúc mà nghiệp nó chưa định. Đương nhiên trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có nghiệp thiện và ai cũng có nghiệp ác. Nếu có những phước lành nó tới thì nghiệp thiện nó đã định. Nếu có quả báo đau khổ nó tới thì nghiệp ác đã định. Bây giờ nghiệp thiện cũng vậy mà nghiệp ác cũng vậy, nó chưa định. Chúng ta phải nhận thức rằng một khi mà chúng ta tạo nhân lành thì đương nhiên quả thiện tốt lành đó, mặc dầu nó chưa định, nó chưa tới, nhưng mà điều đó chắc chắn nó sẽ tới. Còn đối với cái nghiệp duyên ác, mặc dầu nghiệp nó chưa định, nhưng mà chúng ta biết chắc rằng một khi đã tạo cái nhân ác thì nghiệp quả đó không sai chạy. Ngay từ bây giờ khi nghiệp nó chưa có định, chúng ta biết, chúng ta giác ngộ về vấn đề này, chúng ta sửa để chúng ta chuyển cái nghiệp của chúng ta. Đó là lý do mà chư tôn đức cứ thường nhắc nhở chúng ta rằng ráng tu để mà chuyển nghiệp của mình. Chuyển nghiệp là khi nào mà nghiệp nó chưa định mới chuyển được, còn một khi mà nghiệp đã định rồi thì chuyển không được. Cho nên đừng để quá trễ trong vấn đề chuyển nghiệp của chúng ta. Chúng ta thử nhìn, đối với những người mà sát sanh, trộm cắp, tà hành, nói dối, nói hai lưỡi, nói theo dệt, tham lam, sân hận, tà kiến, đương nhiên những người này không lúc nào mà họ yên ổn được. Như những người ăn cướp, ăn trộm, dù cho trộm cướp được tiền bạc nhưng mà cũng không yên ổn, là bây giờ nghĩ là mình không biết giấu ở đâu. Nhưng mà một khi mà chưa trộm cướp được, bị bắt rồi thì đương nhiên là bị tù. Có một trường hợp mới vừa xảy ra ở El Salvador. Cảnh sát bắt được hai anh chàng ăn cướp nhà băng, đào đường hầm 75 mét. Nhưng mà tại vì xui quá hay là tại vì nóng nực quá chịu không nổi, cho nên cái đường hầm đó đào cạn. Đào đã 70 mấy mét rồi, tới nhà băng chỉ còn một tích tắc nữa đó là phá được thành mà vô ăn cướp nhà băng. Nhưng mà xui cái á, là tại vì đào cạn cho nên xe qua lại đường nó làm sụp hầm, và cảnh sát mới bắt được, mới lôi ra hai người ăn trộm đó là hai người đàn ông. Một người là 23 tuổi, một người 18 tuổi, mà trên mình không có một miếng vải. Thì hỏi ra là tại sao đào đường hầm ở chuồng ở trần như thế này, thì nó khai là tại vì nóng quá chịu không nổi. Cái rất là buồn cười là cảnh sát nó cũng chơi ngắn, bắt hai anh chàng này trên mình không có một tấm vải nào, ngồi giữa đường chụp hình chơi. Chúng ta thấy rằng là tạo cái nhân trộm cắp thì cho là lấy được tiền cũng khổ, mà không lấy được tiền vẫn cứ khổ như thường. Tạo cái nhân nào là nó dẫn tới cái quả đó. Đức Phật dạy, người Phật tử chúng ta tu thập thiện là cốt để đầy đủ phước đức, để đời sau sanh ra sống một cuộc sống thỏa mãn mọi nhu cầu trong cảnh dục giới này. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là lối tu giải thoát. Vấn đề đau khổ cứu cánh, đó là chuyện mà chúng ta phải giải quyết. Vì thế mà chúng ta cần phải tiến tu lên nữa mới hoàn toàn thoát khỏi đau khổ. Tuy nhiên trên bước đường tu của chúng ta, trước là chúng ta phải giữ năm giới. Năm giới nói rất là đơn giản, ai cũng biết cả. Nhưng mà chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng, cho dù là Phật tử tại gia cũng giữ năm giới, mà cho dù là ông hòa thượng bao nhiêu tuổi đời, bao nhiêu tuổi đạo tu, vẫn cứ phải giữ năm giới như thường. Kính thưa đại chúng, chúng ta giác ngộ được về thiện nghiệp thì chúng ta thấy những điều đó là ác nghiệp. Cho nên trên đường tu của chúng ta phải cố gắng giữ năm giới nếu là Phật tử tại gia. Rồi kế đó, nếu có thể được, là ráng phát tâm giữ 10 giới thiền, là nấc thang thứ nhất và nấc thang thứ hai, để cho chúng ta bước lên con đường giải thoát. Thiếu nó, người tu sẽ chối với, không tiến lên được. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng sự giác ngộ sau khi dứt nghiệp thứ tư. Kính thưa đại chúng, sanh tử là gốc do nghiệp dẫn đầu, cho nên muốn hết sanh tử là phải dứt hết nghiệp. Bây giờ mà chúng ta muốn không còn sanh tử luân hồi mà cứ tạo nghiệp thì đương nhiên không thể nào thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Giống như mình muốn cho người kia không có giận, không có gây với mình, mà mình cứ tạo ra vô số điều chướng, thì đương nhiên là mình thế nào cũng bị rầy, bị nạt, bị la thôi. Cho nên cái hay nhất, muốn không bị rầy, muốn không bị người ta than phiền, thì tốt hơn hết là mình đừng có tạo những cái khuyết điểm, đừng có mở cửa để chỉ cho người ta thấy cái thẹo của mình. Có như vậy thì chúng ta mới tránh khỏi. Chứ còn không thôi đó, mình cứ sợ là bị la bị rầy, mà mình cứ là tạo tội lỗi, tạo những cái chuyện chướng, thì đương nhiên là không tránh khỏi. Chúng ta bây giờ muốn không có đau khổ mà chúng ta không dứt nghiệp là cái chuyện không tưởng. Như chúng ta biết, nghiệp xuất phát từ thân miệng ý. Trong ba nghiệp đó, ý là chủ động. Ý có thể nghĩ chuyện dữ thì đương nhiên miệng phải nói ra điều dữ, và thân cũng phải hành điều dữ. Ngược lại, ý mà nghĩ điều lành thì miệng nói ra điều lành và thân cũng phải hành điều lành. Như vậy, ý không móng khởi niệm thì thân miệng cũng không có cơ sở tạo nghiệp. Do vậy, vấn đề mà chư tôn đức thường nhắc nhở thần kỳ đầu, có nghĩa là những lúc có người cũng vậy, mà những lúc không có ai cũng vậy, chúng ta phải cẩn thận về cái sự suy tư của chúng ta. Tập suy tư cho chín chắn trước khi nói, trước khi hành động. Giống như một chiếc xe, một khi mà đã lăn bánh chạy trên đường là do từ xăng nó nẹt, nó nổ máy. Muốn xe dừng thì phải hãm xăng tắt máy. Chủ động đã dừng, các bộ phận phụ thuộc khác cũng phải dừng. Như vậy, người tu mà muốn giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, trước và trên hết là chúng ta phải trần ý nghiệp của mình. Khi nào mà ý nghiệp không còn vận động, chắc chắn chúng ta sẽ thoát ly sanh tử. Phương tiện muốn dừng ý nghiệp, Đức Phật nói có nhiều lối, gọi là nhiều pháp môn tu. Tuy nhiên, ở trong phạm vi của bài pháp giác ngộ và giải thoát, chúng tôi chỉ giới thiệu đến đại chúng hai phương pháp thôi. Hai phương pháp, nhưng mà thực sự chùa Dược Sư chúng ta chỉ coi là một, tức là pháp môn tu thiền và pháp môn tu tịnh độ mà chùa Dược Sư chúng ta thực tập, gọi là thiền tịnh song tu hay là pháp môn nhị lực. Kính thưa đại chúng, nói một cách tổng quát, cho dù là chúng ta thực tập pháp môn nào đi nữa, mỗi pháp cũng đều nhắm vào việc kiểm soát con khỉ ý thức của chúng ta. Cho nên nếu là tu thiền thì chúng ta phải tu cho được định. Mà nếu niệm Phật, chúng ta phải niệm cho tới chỗ nhất tâm mới thành tựu. Bây giờ nói và bàn về khía cạnh niệm Phật. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta đã có định thì ý thức sẽ không còn hoạt động. Một khi mà chúng ta nhất tâm thì con khỉ ý thức đó nó cũng không có lý do nó chạy nhảy lung tung nữa. Vì thế tu thiền mà đến chỗ diệt tận định thì nhập niết bàn. Một khi mà chúng ta niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn thì chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà tiếp đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Những vị mà đến trình độ này thì những vị đó không còn sanh tử nữa, còn về Cực Lạc thì chúng ta lại hết trầm luân trong sáu nẻo luân hồi. Được về Cực Lạc hay là nhập niết bàn, đó mới thật sự là giải thoát khổ đau hoàn toàn, sống một cuộc sống hạnh phúc viên viễn. Đó là chỗ Đức Phật Thích Ca hướng dẫn chúng ta. Bất cứ một người nào mà một khi đã chịu tu, chịu dấn thân hành đạo thì tất cả cũng đều đạt được đến cuối cùng đó. Kính thưa đại chúng, đối với một người mà muốn niệm Phật được nhất tâm, người đó trước và trên hết là phải tin chắc về sự, hoặc là nhận thức về lý. Tin chắc về sự tức là chúng ta tin là có cõi Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Tin là chúng ta niệm Phật sẽ được vãng sanh. Có tin như vậy thì chúng ta tu mới có kết quả. Tại vì có tin như vậy, chúng ta có một cái sự vững chãi, chúng ta có một cái nơi nương tựa hẳn hoi. Vì thế mà chúng ta nhất định tu. Nó giống như một người đi bác sĩ. Khá là mình bệnh thì bác sĩ cho thuốc gì mình cũng phải uống. Có uống mình mới hết bệnh. Còn bây giờ khá là mình bệnh mà tới bác sĩ cho thuốc mình không uống thì đương nhiên là bệnh mình không lành. Giống như bây giờ mình nói muốn cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta cứ nghi ngờ, không biết ở đó có thiệt Tây Phương Cực Lạc hay không. Rồi mình tu cho già đời rồi đó, không biết tới đó Đức Phật A Di Đà có lôi mình lên nổi không. Đương nhiên, một khi mà chúng ta chịu dấn thân, chúng ta hiểu cho rõ pháp môn tu đó rồi, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta cứ thế mà chúng ta tu thì sẽ có kết quả. Còn nếu mà chúng ta cứ nghi ngờ thì muôn đời mình sẽ không đi tới đâu cả. Giống như mình đi tới 10 bước mà mình đã đi lùi lại hết 11 bước rồi thì như vậy đã không tới mà còn thụt lùi. Cho nên chúng ta phải tin chắc về lý và về sự, có cõi Cực Lạc thực sự và có Đức Phật A Di Đà. Ngài có thề nguyện rằng người nào mà niệm từ 1 tiếng tới 10 tiếng mà Ngài không rước về nước của Ngài là Ngài không thành Phật. Ngài đã quyết định, Ngài thề rõ ràng như vậy. Thì mình chỉ có tin tưởng vào sự thề nguyện đó mà mình hành trì sẽ có kết quả. Còn mà chúng ta cứ nghi ngờ rồi chúng ta sẽ giải đại, chúng ta không tu thì muôn đời muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc sẽ không bao giờ sanh. Kính thưa đại chúng, còn nhận thức về lý là chúng ta nhận rõ tâm tình thì tình độ. Phật A Di Đà là tánh giác của mình. Như vậy phương pháp niệm Phật là một cách lắng lặng cho tâm mình được thanh tịnh. Thành ra có câu là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Nói như vậy là trong cuộc đời này đây, chúng ta phải làm sao cho tâm của mình được thanh tịnh, làm sao cho lòng của mình được lắng lại, đừng có bay nhảy, đừng có vọng động nhiều. Tại vì khi tâm của mình tịnh thì đó là tịnh độ. Mà một khi tịnh độ có mặt thì A Di Đà có mặt, tức là tự tánh của mình nó hiển hiện. Khi mà chúng ta đã có đủ lòng tin hay là chúng ta đã có một sự nhận thức sâu sắc rồi, chúng ta cứ bắt đầu thực hành bằng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cách niệm này xin được lưu ý với đại chúng là miệng niệm, lỗ ta lắng nghe, phải cho rõ ràng từng tiếng, đừng niệm để trả nợ. Có nhiều người niệm cứ tính chuỗi, một ngày đó là mình được bao nhiêu chuỗi, rồi cái niệm, niệm lấy, niệm để, niệm chẳng ai nghe được. Như vậy, tính chuỗi thì nó nhiều thật, nhưng mà rõ ràng là không có kết quả nhiều. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải niệm rõ ràng từng tiếng. Có niệm thành tiếng cũng vậy, mà có niệm thầm trong miệng cũng vậy. Niệm có chuỗi cũng tốt, không có chuỗi cũng được. Cốt yếu là cột tâm của chúng ta trong chữ A-di-đà Phật, không cho tâm của mình chạy ra ngoài. Ban đầu niệm Phật có thời khóa hay là có số chuỗi, nhưng mà sau khi chúng ta đã quyết định, chúng ta đã dấn thân, chúng ta đã hành trì rồi, thì đương nhiên chúng ta cũng không cần chuỗi mà cũng không cần thời khóa. Nghĩa là trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm Phật. Thành ra vì vậy trong bài sám có câu nói rằng là khi đi, khi đứng, khi nằm, chuyên trì niệm Phật lần trăm phát nguyện, được sanh về cõi Bảo Liên, là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi thọ mạng vô thường thì Ngài phóng gọn hào quang rước liền, biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc, còn phiền não chi. Khi mà chúng ta về cảnh giới Tây Phương cực lạc rồi thì chúng ta không có phải lo lắng gì cả. Một người niệm Phật phải tự tin về sự rằng là sau một thời gian niệm Phật, sau một thời gian chúng ta phát nguyện hồi hướng sanh về cực lạc, thì đương nhiên không sớm thì muộn chúng ta cũng được như ý nguyện. Cõi cực lạc như vậy là mục tiêu để chúng ta quy hướng về. Đó là cảnh giới tuyệt đối của chúng ta. Một khi mà chúng ta phát nguyện về Tây Phương cực lạc thì chắc chắn chúng ta sẽ không đi về cảnh giới nào cả. Lập trường và ý nguyện của chúng ta không thay đổi. Có điều là sớm hay là muộn chúng ta cũng được tới đó mà thôi. Người niệm Phật phải khẳng định như vậy. Người niệm Phật phải nhận thức về sự thì chúng ta biết chắc rằng là Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta trong lúc lâm chung. Mà về lý là chúng ta hướng thẳng tâm mình về cõi tịnh. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta cũng phải sống một cuộc sống an tịnh. Do vậy mà chúng ta có nghe những câu chuyện không lành mạnh, nó làm cho tâm tư của chúng ta xáo trộn. Nếu mà lịch sự lắm mình nói thôi được rồi, bữa nay tôi bận, để bữa khác nói chuyện, mình từ chối khéo vậy, đừng có nghe tiếp. Nghe tiếp rồi lại đau đầu, nghe tiếp rồi tối không ngủ. Nếu mà chúng ta thấy có lành mạnh thì chúng ta tiếp tục nghe. Còn nếu chúng ta không có lành mạnh thì chúng ta chấm dứt sớm bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Nghĩa là chúng ta phải hướng tâm của chúng ta về sự thanh tịnh. Khi mà chúng ta có hướng tâm chúng ta về cõi thanh tịnh thì lúc đó là trì thành nguyệt hiện. Nghĩa là hồ nước đã đào xong rồi thì hồ nước lóng lánh trong, thì mặt trăng giác tánh nó xuất hiện. Tánh giác chính là Đức Phật A Di Đà, còn tâm thanh tịnh là cực lạc. Cho nên chúng ta luôn luôn giữ cái tâm của mình thanh tịnh là cực lạc. Tâm của chúng ta thanh tịnh là Đức Phật A Di Đà có trong chúng ta. Tin về sự là có khuynh hướng hướng ra ngoài, trong khi đó nhận thức về lý là trở lại với tâm của chính chúng ta. Là một người Phật tử biết thực tập giáo pháp nhị lực, tức là pháp môn thiền tọa, niệm Phật và kinh hành, không thể thiếu sự nhận thức của chúng ta về lý và về sự. Mặc dầu là sự lý trong ngoài nó có khác, tuy nhiên trên phương diện thực hành chủ yếu là chúng ta nhất tâm. Nhất tâm là mục đích duy nhất của phương pháp niệm Phật. Dù là tin sự hay là hiểu lý mà niệm Phật không nhất tâm thì đương nhiên chúng ta cũng chẳng đi tới đâu cả. Thành ra vì vậy trong các khóa tu các Phật tử cứ thường được nhắc nhở trong lúc về chùa vừa khóa tu. Ráng chịu khó chấp nhận ở trong nội tâm mình không cho vọng tưởng nó phát khởi nghĩ về cảnh ở bên ngoài. Mà nếu bên ngoài mà có gọi điện thoại vô thì mình dứt khoát mình nói thôi để sau khi tu tôi sẽ nhận điện thoại. Đôi khi nó cũng là khó, nhưng mà chúng ta cũng nên ráng tập. Tập như vậy để chi? Để cho lý và sự nó viên dung, trong và ngoài nó có một cái sự phối hợp, thì cõi tịnh độ là đây, mà chính Đức Phật A Di Đà cũng đây luôn. Quả thật như vậy. Đến đây xin thực cho đại chúng nghe một câu chuyện ông già tu mướn. Kính thưa đại chúng, thiền sư Bạch Ẩn Huệ ở Nhật có một người Phật tử tại gia. Người đệ tử này cứ tới than phiền rằng là ông già của anh ta đó, mặc dầu tuổi đã cao rồi nhưng mà ông cứ mãi mê làm việc để mà kiếm tiền chứ không chịu tu. Nói tới tu là ông nạt. Nếu chuyện tu hành mà tế tiền tế bạc thì nói với tao, còn không có tiền có bạc thì đừng có hòng bàn chuyện tu hành với tao. Một hôm nọ, người đệ tử của thiền sư Bạch Ẩn Huệ trong nỗi niềm băn khoăn mới nói với vị thiền sư rằng cha của con chỉ nghĩ tới tiền thôi, ông nghĩ gì về vấn đề mà tu học, con buồn quá. Bây giờ ngài làm sao chỉ dẫn cho con để mà hướng dẫn người thân của mình cùng tu học. Thiền sư mới bảo chiều nay con về bảo với cha con rằng là Hòa Thượng Bạch Ẩn Huệ bây giờ tuổi ông cũng chưa có lớn lắm, nhưng mà tại vì ông bận bịu nhiều thứ công việc quá cho nên ông không tu hành cho trọn vẹn. Bây giờ Hòa Thượng đang có nhờ một người niệm Phật mướn dùm cho ông. Nếu niệm được 10 chuỗi á, thì được 100 đô la. Khi mà đứa con đó về nói với cha thì ông cha nói gì chớ như vậy là tao làm được. Thôi bây giờ mày cứ tới thưa với Hòa Thượng đi, muốn cho không có thay đổi sau này đó phải kêu ông Hòa Thượng đó làm giấy tờ đường hoàng. Ông ký, tao ký. Gì chứ 10 chuỗi á, là tao niệm được. Thôi cứ nói với ông ký giấy tờ. Lúc đó là ông già ông tự động ông làm giấy tờ. Ông nói là đúng hàng giao kèo á, là coi là mỗi ngày là 100 đô la mà chỉ niệm 10 chuỗi thôi, hơn không được. Khi mà đem tới Hòa Thượng Bạch Ẩn Huệ ký, đem về bắt đầu ông niệm. Niệm thấy khoan khoái quá, niệm 10 chuỗi khỏe quá. Chỉ cần niệm trong 1-2 tiếng đồng hồ là xong 10 chuỗi, 108 hộp. Thế là ông ta lên nói Hòa Thượng là con đã niệm được xong 10 chuỗi rồi, bây giờ Hòa Thượng đưa tiền. Cứ mỗi ngày như vậy, ông già đều niệm 10 sau chuỗi, rồi lên lấy 100 đô la. Khi mà niệm quen rồi thì ông thấy niệm dễ mà lẹ quá cho nên thấy cũng thương Hòa Thượng, niệm bù cho Hòa Thượng thêm 10 chuỗi nữa. Niệm để lấy tiền là 10 chuỗi, bây giờ niệm thêm cho Hòa Thượng 10 chuỗi nữa. Cứ vậy đó mà niệm xong một ngày là lên lấy tiền. Thời gian qua thấy chuyện làm ăn này khấm khá mà dễ quá. Lúc bây giờ là ông mới nghĩ tội gì mà mình phải đi mỗi ngày. Tại vì Hòa Thượng ông đã ký giấy giao kèo của mình rồi thì đương nhiên là ông không thể nào mà ông chối cãi được. Bây giờ mình cứ để một tuần mình lên lấy một lần. Thế là ông ta cứ niệm Phật mỗi ngày 10 sau chuỗi, rồi tặng thêm 10 sau chuỗi nữa là 20 sau chuỗi. Cứ mỗi ngày đều như vậy là 20 sau chuỗi. Đúng 7 ngày lên lấy tiền một lần. Thời gian rồi thời gian cứ qua, thấy ông già không tới lấy tiền. Hòa Thượng mới hỏi là cha con sao là không lên lấy tiền. Thì người con mới thuật lại nói là cha con bây giờ đó, cứ sau khi ăn điểm tâm rồi đó là ông bắt đầu ngồi ông niệm Phật. Rồi đến khi mà ăn cơm trưa xong rồi, đi vòng quanh một hồi ông ngồi ông niệm Phật, tới chiều tối cũng vậy. Mắt ông cứ khép lại, hơi thở ông điều hòa mà cứ vậy mà ông niệm hoài. Cho nên là cả hơn tuần nay rồi, ông không có chịu đi lấy tiền. nghe người con nói như vậy, thì Hòa Thượng Bạch Ấn Huệ mới tới nơi quan sát, thì thấy cụ già mặc dầu là tuổi đời có chồng chất, nhưng mà mặt mũi hồng hào, gương mặt của ông phảng phất một nét bình an, thanh thản, hạnh phúc. Lúc đó Hòa Thượng Bạch Ấn Huệ mới nói với người con rằng: cha con đang có nhập định. Kính thưa đại chúng, đó là cách Hòa Thượng dạy cho cụ ông ham tiền tu. Thực sự chỉ có con đường đó mới có thể khuyến hóa người khác tu thôi. Khi mà người cứ nghĩ tới tiền bạc danh lợi mà biểu làm không thì đương nhiên họ không làm. Nhưng mà khi đã làm rồi thì nghiệp ác đó từ từ nó biến mất đi, để cuối cùng cái nghiệp thiện nó hình thành. Và cho dù là ông cụ đó không biết nghiệp thiện nghiệp ác là cái gì, nhưng mà căn bản đầu tiên là ông chỉ biết tu mướn thôi, niệm Phật mướn thôi. Tại vì ông cứ cố mà niệm để cho nó đủ số, cho nó lẻ để mà lấy tiền cho nhiều. Cho nên ngoài cái tiếng niệm Phật ra ông không nghĩ chuyện khác nữa. Chính việc điều này mà tâm của ông nó thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì từ tánh Di Đà nó xuất hiện. Cuối cùng rồi, từ một cái niệm ban đầu là niệm để lấy tiền, nhưng mà khi tâm thanh tịnh, tịnh độ nó hiện ra, lúc bây giờ ông chìm sâu tâm tư vào đại định, ông nhập định luôn. Kính thưa đại chúng, phương cách thứ hai để chúng ta dứt nghiệp đó là tu thiền. Tu thiền là phương pháp để chúng ta đạt định, cho nên chúng ta phải nhận thức rằng thiền đạo là phương pháp hành trì cao tột, có khả năng đem đến sự an vui và dẫn thân trên con đường tu tập. Muốn tu thiền được định, đương nhiên nó tùy theo vào trình độ sai khác của mỗi người, và đương nhiên nó có những cách tu khác nhau. Nhưng mà tổng quát thì có hai lối: lối tiềm tu và lối đốn ngộ. Tiềm tu hay là thiền tiềm thứ, tức là cái loại thiền tu theo thứ lớp, có tuần tự tiến lên, có đề mục, có phương pháp ứng dụng. Pháp tu này xong thì tu pháp khác, có cơ sở chứng đắc từ thấp lên cao. Nhìn lối tu này chúng ta thấy rằng có quán tứ niệm xứ, có thiền minh sát, đó là cách tu của thiền nguyên thủy, hoặc là tu theo lục diệu pháp môn, tức là chúng ta tu theo sáu cách, đó là sáu cánh cửa màu nhiệm tiến vào thiền. Kính thưa đại chúng, lục diệu pháp môn là sáu cánh cửa màu nhiệm tiến vào thiền. Nhưng mà thực ra nó không là đối với người Phật tử dược sư chúng ta. Trong sáu cánh cửa màu nhiệm đó, ít nhất chúng ta cũng đã tu hết ba cánh cửa rồi. Mà đại chúng thường áp dụng căn bản trong cuộc sống hàng ngày, trong những khóa tu mỗi tháng hai lần, hay là những khóa tu lớn một lần ba ngày. Trước và trên hết đó chính là quán sổ tức, tức là lối đếm hơi thở. Hít vào chúng ta đếm 1, thở ra chúng ta đếm 2, hay là hít vào đếm 1, thở ra đếm 1. Tức là chú tâm chỉ vào hơi thở thôi. Nhớ con số từ 1 đến 10, đừng để lọt. Và có thể khi mà đếm từ 1 tới 10 rồi, bắt đầu đếm lại từ 10 trở lại 1. Chúng ta tu cách này là cột tâm vào hơi thở và số. Thành ra vì vậy, nếu mà chúng ta có những ý nghĩ khác nổi lên là chúng ta phải lập tức bỏ và chúng ta trở về với hơi thở và con số của mình đang đếm. Chúng ta cứ thở nhẹ, thở vừa, thở đều là tốt. Đến bao giờ mà chúng ta ngồi thiền và chúng ta chỉ đếm hơi thở và đếm số, ngồi trong khoảng thời gian bao nhiêu, khi mà chúng ta đếm không lộn, vẫn thở đều là chúng ta thành công trong khoảng thời gian đó. Cửa thứ hai đó là tùy tức, là theo hơi thở. Đến đây chúng ta không có đếm số, mà chúng ta chỉ duyên theo hơi thở, chú tâm theo hơi thở, thở đến đâu là chúng ta biết đến đó. Thở ra đến đâu là chúng ta biết chúng ta thở ra tới đó. Nghĩa là chúng ta cột tâm vào hơi thở, vừa có ý nghĩ khác là chúng ta kéo trở về với hơi thở. Theo sát hơi thở, đừng bao giờ nới lỏng ra. Cho đến khi chỉ còn biết hơi thở ra và hơi thở vào, không nghĩ một việc gì khác là chúng ta đã thành công trong khoảng thời gian chúng ta tu theo dõi hơi thở. Thứ ba là tu chỉ. Tu chỉ là chúng ta chỉ dừng tâm ở mũi và chúng ta theo dõi hơi thở, giống như là một người gác cổng để mà nhận diện người đi ra và người đi vào. Chúng ta dừng tâm ở mũi là trên sóng mũi này. Chúng ta chỉ nghĩ ở đây và chúng ta biết hơi thở ra và chúng ta thở vào. Thở ra chúng ta biết thở ra, và thở vào chúng ta biết thở vào. Theo kinh nghiệm của chư Tôn Đức cho chúng ta biết rằng cách tu chỉ này nhiều khi nó cũng sanh ra hôn trầm. Nếu mà trong trường hợp chúng ta hôn trầm thì chúng ta tiếp tục đừng bỏ mà chúng ta tiếp tục tu quán. Tức là chúng ta quán hơi thở ra và hơi thở vào. Hơi thở ra và thở vào là vô thường. Vì là vô thường cho nên nó có tính chất mỏng manh và tạm bợ. Mạng sống của chúng ta là nương vào hơi thở, mà hơi thở đã vô thường, đã mong manh tạm bợ, thì mạng sống của chúng ta cũng mong manh, cũng tạm bợ. Thành ra vì vậy một lúc nào đó mà hơi thở không còn là mạng của chúng ta cũng không còn. Quả thực mạng sống chúng ta chỉ sống theo hơi thở, thở ra và thở vào. Nếu mà dứt hơi thở là chúng ta chết ngay. Như vậy chúng ta thấy không có gì là chắc chắn, không có gì là lâu dài. Kính thưa đại chúng, sự thở chúng ta theo dõi như vậy, có nhiều khi chúng ta không cảm thấy có tự do. Nhưng mà khi chúng ta đã tập rồi thì đương nhiên chúng ta cũng quen. Chúng ta quán, chúng ta thấy mạng sống như huyễn như hóa, thì chúng ta thành công trong giai đoạn này. Cửa thứ năm đó là tu hoàn, tức là chúng ta quán nhiều sinh động. Cho nên xoay lại, chúng ta xem tâm của chúng ta là ở đâu, tìm cho tận cùng. Một khi mà chúng ta không thấy nó, tức là giữa năng và sở, người và chúng ta, tâm và vật không còn nữa, thì lúc đó chúng ta thành công. Kính thưa đại chúng, và cánh cửa cuối cùng là tịnh tu hay là tỉnh thức. Đến giai đoạn tịnh tu hay là tỉnh thức là làm cho tâm yên lặng, làm cho tâm thanh tịnh. Do vậy mà khi mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta không còn vọng niệm, chỉ có giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh bền bỉ lâu dài là chúng ta thành công ở cánh cửa thứ sáu. Kính thưa đại chúng, hướng dẫn đại chúng, chúng tôi chỉ giới thiệu đến đại chúng ba căn bản trong sáu cánh cửa huyền diệu. Đó là đếm hơi thở, theo dõi hơi thở và tỉnh thức. Mặc dù con số có khác, nhưng mà thực sự chúng ta chỉ cần ba căn bản đó cũng là đủ rồi. Đó là nói về thiền tiệm tu. Còn bây giờ nói về thiền đốn ngộ. Thiền đốn ngộ tức là cái lối thiền theo từ ngữ thiền tông gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thiền đốn ngộ là lối tu trực ngộ bản tâm, gọi là kiến tánh khi mà chúng ta khởi tu. Loại tu này nó không có đề mục, cũng không có phương pháp, cũng không có cái gì sở đắc, chỉ có một lập trường duy nhất. Mê là chúng sanh, mà ngộ là Phật. Và quan điểm này còn nhắc cho chúng ta biết rằng là đa nghi là đa ngộ. Cái nghi này đối với thiền tông nó khác hẳn với những người đa nghi. Đa nghi của người Phật tử bình thường chúng ta là chúng ta không chịu chấp nhận pháp để mà chúng ta hành trì. Còn đa nghi của thiền tông tức là bao nhiêu tâm tư của mình xoáy vào một vấn đề để mà khai phá vấn đề đó cho nó thông. Thì đa nghi đó là đa ngộ. Còn cái nghi của con người phàm phu chúng ta chưa biết tu, chúng ta nghi là không biết pháp này có thực tốt không, pháp này có làm cho chúng ta an tình giải thoát không. Cái gì chúng ta cũng cứ nghi. Thì cái nghi này là nguy hiểm. Nghi này nó sẽ không dẫn chúng ta trên con đường tu đạt. Khác hẳn với đa nghi và đa ngộ của thiền tông. Kính thưa đại chúng, theo lối tu thiền đốn ngộ này, không tu mà tu, không chứng mà chứng. Bởi vì khi mà chúng ta trực nhận bản tâm, biết rõ nơi mình là cái không sanh không diệt của nó, thì chúng ta không chạy theo tâm sanh diệt. Mà một khi chúng ta đã không chạy theo tâm sanh diệt, thì đương nhiên là chúng ta không có tạo nghiệp luân hồi. Như vậy đến đây chúng ta mới thấy rõ bộ mặt thật của sự sanh diệt. Cho nên chúng ta không chạy theo nữa. Khi mà nó khởi lên rồi, chúng ta không cho nó tiếp tục, chúng ta chấm dứt, làm cho nó yên lặng. Thành vì vậy, Tổ Lâm Tế mới nói rằng, đã khởi không cho tiếp nối, khi mà chưa khởi thì đừng cho nó khởi. Như vậy, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta chỉ nhớ có một câu đơn giản thôi. Những cái niềm ác của chúng ta, nếu mà nghĩ xấu ai, hay là muốn làm một cái gì đó tệ hại, là chúng ta ngưng ngay. Khi mà nó chưa nghĩ tới, thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ. Đó là cách mà chúng ta có thể kiểm soát. Kính thưa đại chúng, giác ngộ thứ năm, đó là giác ngộ về pháp thân. Giác ngộ pháp thân, nói một cách dễ hiểu là chúng ta tu học được cái gì thì chúng ta cứ đem trao truyền những cái đó cho chúng sanh vạn loài, để cho chúng sanh vạn loài cùng làm những việc đó như chúng ta. Cứ như vậy mà hết người này đến người khác cứ tiếp tục trao truyền. Giống như Đức Phật khi Ngài đã ra đời, Ngài thành đạo, Ngài đem giáo pháp của Ngài truyền trao đến cho đệ tử, cho chúng sanh vạn loài. Và những người đệ tử hay là chúng sanh vạn loài đó cứ tiếp tục mà trao truyền hết người này đến người khác, hết đời này đến đời khác. Mặc dầu đã trải qua một thời gian dài lâu như vậy, nhưng mà pháp của Ngài vẫn không bị hủy diệt. Đó chính là nhờ pháp thân luôn luôn tiếp tục trao truyền. Thành ra vì vậy bây giờ giác ngộ về pháp thân của chúng ta có nghĩa là chúng ta thấy được những việc làm tốt đẹp của chúng ta, và chúng ta quyết định không giấu kỹ, mà chúng ta đem những sở học, đem những sở hiểu biết của chúng ta trao truyền cho những người xung quanh, trong đó có người thân của chúng ta và những người không thân chúng ta, với mục đích là mai kia mốt nọ họ cũng làm những cái đó, những việc tốt đẹp đó giống như chúng ta. Kính thưa đại chúng, việc làm đó cứ như thế mà tiến mãi cho đến giải thoát khỏi khổ đau trong sanh tử luân hồi cho chính mình. Do vậy, khi mà chưa đạt được pháp thân, chưa viên mãn công đức trong việc cứu khổ chúng sanh, thì chúng ta cần phải hòa mình trong trần ai, hòa mình với mọi người để chúng ta tu, chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh. Có như thế mới được trọn vẹn công đức và chúng ta thành Phật. Giác ngộ thứ sáu mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng, đó là giác ngộ về lòng tin. Kính thưa đại chúng, có người nghĩ chúng ta chưa trực ngộ bản tâm như vậy chúng ta có tu học được hay không? câu trả lời rõ ràng và dứt khoát. Trực ngộ bản tâm là chủ yếu của người tu. Tuy nhiên, có người chưa ngộ mà có đủ lòng tin thì vẫn tu được. Do vậy, chúng ta có quyền xem kinh, học đạo, nghe giảng, tự mình biết có bản tâm bất sanh bất diệt. Chúng ta biết mà không nghi ngờ là chúng ta đã tu học được. Để làm sáng tỏ vấn đề giác ngộ niềm tin, xin mời đại chúng nghe một mẫu đối thoại giữa các thiền sư. Thiền sư Pháp Thường đến gặp Mã Tổ, hỏi rằng thế nào là Phật? Thì Mã Tổ mới đáp rằng tức tâm là Phật. Sư Pháp Thường ghi nhận và sau đó ông mới đến núi Đại Mai Cất Am tu. Sau đó Mã Tổ mới sai một vị tăng đến để mà thăm dò. Khi vị tăng tới mới hỏi Sư Pháp Thường: Hòa Thượng gặp Mã Tổ đã nói cái gì mà Ngài lại bỏ về đây tu một mình như vậy? Thì Sư Pháp Thường mới nói: Mã Tổ nói với tôi á, tức tâm là Phật, cho nên tôi đến núi này để mà tôi tu một mình. Thì vị tăng đó mới thưa Sư Pháp Thường như thế này: Gần đây Mã Tổ lại nói là phi tâm phi Phật. Thì lúc đó Sư Pháp Thường mới nói rằng là cái ông già đó mê hoặc người ta. Cứ tiếp tục mà mê hoặc như vậy thì không bao giờ xong việc. Cứ mặc kệ ông á, ông muốn phi tâm phi Phật thì cứ kệ ông á, tôi thì tôi tin á, là tức tâm là tức Phật. Khi vị tăng đó về thưa lại với Mã Tổ, nói y lại những điều Sư Pháp Thường đã nói, thì Mã Tổ mới nói như thế này: Trái mai đã chín. Kính thưa đại chúng, qua mẫu đối thoại này chúng ta thấy rằng Sư Pháp Thường đã có một niềm tin vững chãi về lập trường tu của mình. Đó là giác ngộ về niềm tin của mình. Một khi đã giác ngộ về niềm tin của mình thì dù cho là ai có nói ngã nói nghiêng thì ta vẫn vững như kiềng ba chân. Vì cái niềm tin của mình đã quyết định tu như thế này, mai người khác nói như thế khác rồi mình lại bỏ, mình chạy đi tu kiểu khác. Tu như vậy là tu lòng vòng, tu như vậy là muôn đời không bao giờ thành. Tại vì nay người ta bày tu kiểu này, mình cũng tu kiểu này, mai người ta bày tu kiểu kia, mình cũng tu kiểu kia, rồi rốt cuộc chẳng đâu ra đâu cả. Như vậy là người đó không có niềm tin. Giác ngộ niềm tin có nghĩa là một lập trường. Khi mà chúng ta đã không biết thì thôi, mà đã có người khai đạo cho mình, đã có người chỉ dẫn đạo cho mình rồi, thì mình cứ theo đó mà mình tu. Đó là giác ngộ về niềm tin. Bây giờ xin chia sẻ đến đại chúng một mẫu đối thoại khác. Khi mà chúng ta nhận rõ vọng tưởng hư dối như sương như khói thì chúng ta không theo. Thành ra vì vậy nó cũng từ từ nó tan biến. Sự kiện này thể hiện qua mẫu đối thoại giữa Ngài Huệ Khả và Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi mà Ngài Huệ Khả đến gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua nhiều thử thách, thì lúc bấy giờ Ngài Huệ Khả mới nói với Tổ rằng: Bạch Hòa Thượng, tâm con chưa an, xin Ngài dạy cho con phương pháp an tâm. Tổ Đạt Ma nhìn thẳng vào mặt Thầy Huệ Khả và bảo rằng: Đem tâm ra đây ta an cho. Thầy Huệ Khả tìm kiếm tâm của mình một lúc và không thấy, sửng sốt mới thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, con tìm không thấy tâm. Tổ Đạt Ma mới bảo rằng là ta đã an tâm cho ông rồi. Kính thưa đại chúng, qua mẫu đối thoại này chúng ta thấy Ngài Huệ Khả biết được lối vào, mà bình nhật chúng ta thấy tâm tưởng nó lan sang, nó lộn xộn, chúng ta không thấy được. Bây giờ nhìn lại thì không thấy gì cả khi mà tâm của chúng ta yên tĩnh. Thế là nó hư dối không thật. Biết rõ nó là hư dối cho nên nó không có khả năng nó lôi cuốn chúng ta nữa, không chạy theo, không bị dẫn dắt, tức là chúng ta đã an. An tâm là nhìn thẳng vào bộ mặt hư dối của chính sự vật. Thành ra vì vậy nó tự tan biến, cho nên nó không có gì để mà nó kích động chúng ta cả. Kính thưa đại chúng, một thời gian sau, Thầy Hội Khả đến thưa với Tổ Đạt Ma rằng: Bạch Hòa Thượng, con nay đã bạc hết các duyên rồi. Tổ Đạt Ma mới nói rằng: ông Phật cái chừng nó rơi vào đoạn diệt. Thầy Hội Khả mới bảo rằng là nhất định không rơi. Lúc bây giờ Tổ mới nói rằng: đây là cái chỗ trao truyền của chư Tổ, chư Phật, chớ có hoài nghi. Điều đó để xác định cho chúng ta rằng Thầy Huệ Khả đã giác ngộ về cái niềm tin của mình, đã giác ngộ về hướng đi của mình, cho nên đã thấy được những cái gì Thầy tu và Thầy chứng. Qua sự kiện này cho chúng ta thấy việc tự nhận biết tâm bất an là hư dối. Ngài Huệ Khả chần nó đến lúc nó dứt hết tất cả các duyên rồi, cái rõ ràng thường biết là chỗ của chư Phật nối truyền với nhau. Điều đó là sự giác ngộ của niềm tin. Đó là lý do muốn xác định khả năng giác ngộ của niềm tin, cho nên chư Tổ cứ thường đặt những vấn nạn cho đệ tử của mình là như vậy. Có nhiều người học đạo và tự nhận biết mình là có chân thật sẵn đủ, hoặc là rõ biết tâm là hư dối mà vẫn chưa đủ lòng tin để tiến tu, vì vậy mà cứ đòi hỏi phải giác ngộ mới tu được. Vì chạy theo ảo ảnh, vì chạy theo danh từ ngộ, cho nên không bao giờ hẳn ngộ. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, trên tiến trình tu hành từ phàm phu tới quả Phật, thời gian đó phải nói rất là lâu dài. Tuy nhiên vì ý thức được sự đau khổ trong kiếp mê lầm, sự đọa đày trong sáu nẻo luân hồi, cho nên chúng ta cần phải nỗ lực trau dồi đạo hạnh. Nhờ thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, chúng ta mới thấy đường, chúng ta mới tháo gỡ mọi guốc mắc, muôn ngàn sợi dây nghiệp báo của chúng ta. Trạng thái này chúng ta gọi tắt là giác ngộ, giải thoát. Gỡ sạch những vòng dây nghiệp báo rồi, lẽ tất nhiên chúng ta được thảnh thơi, được tự tại. Tuy nhiên dầu sao đi nữa, chúng ta cũng vẫn còn những thân bằng quyến thuộc người thân của chúng ta. Chúng ta vẫn còn đồng bào đồng loại, chúng ta đang bị nghiệp báo đau khổ bủa vây. Thành ra vì vậy là một con người có tình, có nghĩa. Đó là lý do thúc đẩy chúng ta phải phát tâm Bồ Đề, lập Bồ Đề nguyện, sang áo, sang quần, lao vào cõi trần ai để mà dìu dắt chúng sanh vạn loại ra khỏi khổ ải. Đây là hình ảnh của những vị Bồ Tát vào đời, mà qua đó chúng ta thấy hình ảnh của Đức Quán Thế Âm với 32 thân biến hóa. Chúng sanh nào kêu đến tên của Ngài, Ngài thị hiện đúng trong hoàn cảnh đó mà cứu độ. Một hình ảnh khác, Đức Địa Tạng cũng không nài lao khổ để dấn thân trong địa ngục A Tỳ, và những hình ảnh của chư vị Bồ Tát khác ở nơi đầu đường xó chợ sống lang thang với mục đích là làm tròn đại bi đại nguyện của mình để tạo công đức, để mà hướng dẫn chúng sanh đi trên con đường giải thoát. Giác ngộ giải thoát là lý tưởng cá nhân tự cứu độ người được viên mãn, nhưng mà dẫu như thế nào đi nữa, tất cả đều đặt tròn trên nền tảng của sự giác ngộ và giải thoát của Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, bài pháp giác ngộ giải thoát đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này cấm tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.